Công Tôn cốc chủ chẳng để ý gì đến lời hai người, vẫn nói: Liễu muội, gã họ Dương chỉ cần thắng được âm dương song nhẫn trong tay ta, ta sẽ để cho gã yên lành ra khỏi sơn cốc. Chuyện riêng giữa ta với muội, hai ta bàn định với nhau, không can hệ tới người ngoài. Tiểu Long nữ thở dài nói: Công Tôn tiên sinh à, tiểu nữ hoàn toàn không muốn động thủ với tiên sinh, song một mình chàng đánh không lại tiên sinh, nên tiểu nữ đành phải giúp chàng. Công Tôn cốc chủ lông mày dựng ngược nói: Cái gì? Liễu muội không sợ mình vừa thổ huyết cũng đòi tham chiến hay sao chứ hả? Tiểu Long nữ nói: Tiểu nữ và chàng đều không có binh khí, tay không đối với đao kiếm của tiên sinh thì cầm chắc sẽ thua. Tiên sinh là người đại lượng, hãy để hai chúng tôi đi thì hơn. Kim Luân Pháp Dương xen vào: Công Tôn cốc chủ, nơi đây bao la vạn tượng, không lẽ không có được hai thanh trường kiếm sao? Ta đã nhắc tiên sinh hồi nãy, hai người ấy song kiếm liên thủ, chỉ e tiên sinh khó giữ nổi mạng sống đó. Công Tôn cốc chủ chỉ tay về phía tây nói: Đi sang gian thứ ba đằng kia là kiếm thất, các vị muốn thứ binh khí gì cứ việc tới đó mà chọn, chỉ sợ các thứ lợi khí ta cất giữ quý khách dị tất đã sử dụng được. Hắn nói và cười nham hiểm. Dương Quá và Tiểu Long nữ nhìn nhau cùng nghĩ: Hai ta được ở riêng một chỗ trong tỉnh thất một lát, rồi chết cũng cam lòng. Bèn dắt tay nhau đi về phía tây, qua cửa hông, đi qua hai gian phòng, đến trước cửa sang gian thứ ba. Tiểu Long nữ mắt không rời mặt Dương Quá, thấy cửa phòng đóng kín không nhìn kỹ, giơ tay đẩy cửa định bước vào liền. Dương Quá bỗng nghĩ ra điều gì, vội kéo nàng lại nói: Cẩn thận. Tiểu Long nữ nói: Sao vậy? Dương Quá dùng chân trái đạp vào bầu cửa, chân phải đặt trên khung cửa dây lát rồi lui ra ngay, không thấy có gì lạ. Tiểu Long nữ nói: Quá nhi sợ cốc chủ muốn ám toán chúng ta hả? Cốc chủ là người tốt, không đến nỗi. Lời chưa dứt, có hai tiếng lịch kịch, rồi tám thanh kiếm sắt từ trên dưới hai bên cửa phòng nhất tề lao ra, đang kín khung cửa trống. Vừa rồi nếu có ai bước vào phòng, võ công cao mấy cũng khó thoát bị kiếm đâm nát thân. Tiểu Long nữ hít một hơi dài nói: Quá nhi, cốc chủ hóa ra độc ác quá chừng, ta đã nhìn lầm hắn rồi. Hai ta khỏi cần tỉ kiếm với hắn làm gì nữa, đi thôi. Bỗng có tiếng nói sau lưng: Cốc chủ mời hai vị vào phòng chọn kiếm. Hai người ngoảnh lại, thấy tám đệ tử áo xanh chăn lưới gài hung khí chặn hậu. Tức là cốc chủ đề phòng hai người bỏ chạy, đã sai người bám theo. Giải lụa có quả cầu vàng của Tiểu Long nữ đã bị đứt mất dây, không thể dùng để điểm huyệt đám đệ tử áo xanh. Tiểu Long nữ nói với Dương Quá: Quá nhi nói trong phòng này còn có cái gì cổ quái nữa hay không? Dương Quá nắm tay nàng nói: Cô, lúc này hai ta ở bên nhau, cô cảm thấy thế nào? Dẫu ngàn đao vạn kiếm, hai ta cũng được chết bên nhau mà. Tiểu Long nữ lòng đầy triều mến, hai người cùng bước vào phòng để kiếm. Dương Quá giơ tay khép cửa lại, chỉ thấy nơi đây trên tường, trên bàn, trên giá, trong tủ có đủ các kiểu, các loại kiếm. 89/10 là kiếm cổ, hoặc dài 7 thước, hoặc ngắn dài tấc, có thanh hen rỉ, có thanh sáng loáng. Hai người thoạt nhìn hoa cả mắt chưa nhìn rõ thế nào. Tiểu Long nữ chăm chăm nhìn Dương Quá, rồi đột nhiên nép vào người chàng. Dương Quá ôm chặt nàng, hôn vào môi nàng. Tiểu Long nữ được chàng hôn, Tâm hồn ngây ngất, hai tay đưa lên ôm cổ chàng. Cửa phòng bỗng mở ra, một đệ tử áo xanh nói to: "Cốc chủ có lệnh, chọn kiếm xong phải ra khỏi đây, không được chần chừ." Dương Quá đỏ mặt, vội buông hai tay. Tiểu Long Nữ yêu thích Dương Quá, cho rằng việc hai người ôm hôn nhau không có gì quan ngại, nhưng bị người bên cạnh cản trở mất cả hứng thú. Nàng thở dài nói khẽ khàn: "Quá Nhi, đợi khi nào đánh bại gã cốc chủ rồi, Quá Nhi lại hôn ta nha." Dương Quá mỉm cười gật đầu, đưa tay ôm eo nàng âu yếm nói: "Quá Nhi hôn cô suốt đời cũng không chán. Cô chọn kiếm đi." Tiểu Long Nữ nói: "Bình khí ở đây, xem ra quả nhiên đều là dị vật, thứ nào cũng lợi hại. Tòa cổ mộ của chúng ta không có nhiều như thế này đâu." Thế là nàng bắt đầu xem các thanh kiếm treo trên tường. Muốn chọn hai thanh kiếm sắt có độ dài và sức nặng thích hợp để khi liên thủ cùng Dương Quá đấu với kẻ địch sẽ thu hiệu quả cao nhất. Xem đi xem lại, các thanh kiếm đều khác nhau. Nàng vừa xem vừa hỏi Dương Quá: "Lúc sắp bước vào đây, sao Quá Nhi biết nơi này có ám khí?" Dương Quá nói: "Quá Nhi nhìn sắc diện và ánh mắt của cốc chủ mà đoán đó mà. Hắn vốn muốn lấy cô làm vợ, nhưng khi nghe cô nói sẽ liên thủ cùng Quá Nhi đấu với hắn, thì hắn tính giết luôn cô. Một kẻ như hắn, Quá Nhi không tin rằng hắn có thiện chí để cho chúng ta dễ dàng chọn binh khí đâu." Tiểu Long Nữ khe khẽ thở dài hỏi: "Chúng ta Sử Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp liệu có thắng nổi hắn hay không?" Dương Quá nói: "Hắn võ công tuy cao cường, nhưng cũng không thể cao hơn Kim Luân Pháp Dương. Hai ta liên thủ đã đánh bại Kim Luân Pháp Dương, chắc cũng sẽ thắng hắn cho mà coi." Tiểu Long Nữ nói: "Đúng vậy, Kim Luân Pháp Dương cứ khích hắn đấu với hai chúng ta là có dụng ý đó." Dương Quá mỉm cười nói: "Lòng người nham hiểm, cô cũng đã bắt đầu hiểu phần nào rồi đó." Rồi chàng nói tiếp: "Quá Nhi chỉ lo sức khỏe của cô thôi, hồi nãy cô mới bị thổ huyết mà." Tiểu Long Nữ cười tươi như hoa nói: "Quá Nhi biết không, khi nào đau buồn ta mới bị thổ huyết, chứ bây giờ ta vui lắm, một chút nội thương không đáng ngại đâu. Quá Nhi cũng bị thổ huyết, không mệt lắm chứ?" Dương Quá nói: "Quá Nhi được ở bên cô thì không còn sợ bất cứ gì nữa." Tiểu Long Nữ dịu dàng nói: "Ta cũng thế mà." Ngừng một lúc, nàng tiếp: "Gần đây võ công của Quá Nhi có đại tiến cảnh. Hồi trước chúng ta đấu với Kim Luân Pháp Dương còn thắng, huống hồ là hôm nay." Dương Quá cũng cảm thấy trận đấu này mình nhất định thắng, bèn cầm tay nàng nói: "Quá Nhi muốn cô đáp ứng cho một điều, không biết cô có chịu hay không?" Tiểu Long Nữ dịu dàng hỏi: "Quá Nhi hà tất phải hỏi ta? Từ lâu ta đã không còn là sư phụ của Quá Nhi, mà là thê tử của chàng. Chàng nói sao ta nghe vậy?" Dương Quá nói: "Vậy thì còn gì bằng, vậy mà Quá Nhi lại không biết." Tiểu Long Nữ nói: "Từ cái đêm nọ ở núi Trung Nam, khi chàng và ta ân ái với nhau, ta đâu còn là sư phụ của chàng. Chàng tuy không chịu lấy thiếp làm vợ, ta cũng đã sớm thành vợ của chàng rồi mà." Dương Quá không biết đêm nọ ở núi Trung Nam có chuyện gì, nghe nàng đột nhiên nhắc tới. Có lẽ lúc này nàng quá xúc động mà nói vậy, chứ chàng hoàn toàn không biết đến trò quái ác của Doãn Chí Bình. Nghĩ bụng: "Hôm ấy, nghĩa phụ Âu Dương Phong truyền thụ võ công cho ta, đã điểm huyệt nàng, để nàng nằm một chỗ. Ta và nàng đâu có ân ái gì với nhau đâu. Nhưng nghe giọng nói đầy âu yếm của nàng, chàng như người say rượu, nhất thời không nói nên lời." Tiểu Long Nữ ngã vào ngực chàng hỏi: "Chàng muốn ta đáp ứng điều gì?" Dương Quá vuốt tóc nàng nói: "Sau khi đánh bại cốc chủ, chúng ta sẽ lập tức trở về tòa cổ mộ. Sau đó, bất luận có chuyện gì, cô cũng vĩnh viễn không rời xa Quá Nhi. Tiểu Long Nữ ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt chàng, nói, chẳng lẽ ta muốn rời xa chàng sao? Chẳng lẽ sau khi xa chàng, ta không đau khổ lắm hay sao? Ta dĩ nhiên đáp ứng chàng. Dù trời có sập xuống, ta cũng không xa rời chàng nữa. Dương Quá Cả mừng, định nói thì có tiếng quát to của một đệ tử áo xanh. Đã chọn xong binh khí hay chưa, hả? Tiểu Long Nữ mỉm cười nói với Dương Quá. Chúng ta chọn nhanh nhanh lên thôi. Nàng xoay người lại, định lấy phát hai thanh kiếm nào cũng được. Bỗng thấy bức tường phía tây và mấy cái bàn có vệt cháy xém, thì không khỏi ngạc nhiên, Dương Quá cười nói.
Ha ha ha! Lão Ngoan Đồng từng xông vào căn phòng này phóng hỏa đó.
Vệt cháy xém chính là vết tích của lão đó. Thấy dưới một bức tranh cháy một nửa lộ ra hai bao kiếm, Dương Quá chợt nghĩ. Hai bao kiếm kia vốn bị bức tranh che lấp, vì bức tranh bị cháy mới lộ bao kiếm ra. Chủ nhân bố trí như vậy, hẳn đó phải là hai thanh kiếm quý. Chàng bèn gỡ hai bao kiếm trên tường xuống, đưa cho Tiểu Long Nữ một cái mình cầm và rút thanh kiếm ra khỏi bao. Kiếm vừa ra khỏi bao, hai người đều cảm thấy lành lạnh. Thân kiếm đen đen, giống như miếng gỗ lim. Tiểu Long Nữ cũng rút thanh kiếm thứ hai ra khỏi bao. Thanh này cũng hệt như thanh kiếm thứ nhất. Hai thanh kiếm làm cho hơi lạnh trong phòng tăng hẳn lên. Cả hai mũi kiếm không nhọn, cũng không có lưỡi sắt, trông tựa tựa một cái roi bằng gỗ. Dương Quá lật lật thân kiếm, thấy khắc hai chữ quân tử, còn thanh kiếm Tiểu Long Nữ đang cầm thì khắc hai chữ thục nữ. Dương Quá ban đầu không thích hình dạng hai thanh kiếm, nhưng tên của chúng thì thành đôi, nghe rất hay. Chàng nhìn Tiểu Long Nữ xem ý nàng thế nào. Tiểu Long Nữ hài lòng nói, thanh kiếm này không nhọn không sắc, dùng để đấu với cốc chủ rất hợp. Hắn từng cứu mạng ta, ta vốn không muốn đả thương hắn. Dương Quá cười nói, tên kiếm quân tử thục nữ thế này ta không xứng, chữ quân phải đổi thành chữ lãng thì mới hợp với ta. Nói đoạn giơ kiếm đâm nhứ hai cái, cảm thấy sức nặng rất vừa tay, cực kỳ thuận tiện, bèn nói, được, chúng ta dùng hai thanh kiếm này. Tiểu Long Nữ tra kiếm vào bao, đang định bước ra khỏi phòng, bỗng thấy lọ hoa trên bàn có những bông hoa cực đẹp. Có điều là các bông hoa được cắm lộn xộn không thành kiểu cách gì. Nàng bèn tiện tay sửa lại. Dương Quá kêu lên, Ý, đừng, đừng có động tới. Nhưng đã không kịp, ngón tay của Tiểu Long Nữ đã bị mấy cái gai đâm phải. Nàng kinh ngạc ngoảnh lại hỏi, tại sao vậy? Dương Quá nói, đây là hoa tình. Cô ở sân cốc mấy tuần, vẫn chưa biết hả? Tiểu Long Nữ đưa ngón tay lên miệng, mút chỗ gai đâm mấy lần, lắc đầu nói, ta không biết. Hoa tình hả? Là loại hoa quái quỷ gì vậy? Dương Quá định giải thích, nhưng nghe đám đệ tử áo xanh luôn miệng thúc giục. Thế là hai người trở ra đại sảnh. Công Tôn cốc chủ chờ đã sốt ruột, hầm hầm nhìn đám đệ tử áo xanh, rõ ràng chê trách chúng, biện sự bất lực dành cho đôi thiếu niên nam nữ nhiều thời gian như vậy. Bọn đệ tử đều sợ xanh mặt. Công Tôn cốc chủ đợi hai người tới gần nói, Liễu muội, muội chọn được kiếm rồi chứ? Tiểu Long Nữ rút thanh kiếm thục nữ ra, gật đầu nói, chúng tôi sử dụng hai thanh kiếm cùng này, không dám đấu thật với cốc chủ, chỉ chạm đến người là dừng, như vậy được chăng? Công Tôn cốc chủ giật mình, gằn giọng hỏi, kẻ nào chỉ dẫn Liễu muội chọn kiếm vậy? Nói rồi hắn đưa mắt nhìn Công Tôn Lục Ngạc một cái, rồi lại nhìn Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ hơi lạ nói, không có ai hướng dẫn chúng tôi hết.
Hai thanh kiếm này không được dùng sao? Vậy thì chúng tôi đi đổi thanh kiếm khác cũng được.
Công tôn cốc chủ gườm gườm nhìn Dương Quá nói, định đi đổi, để về già hàng nửa ngày nữa chắc. Thôi không đổi nữa, động thủ đi.
Tiểu Long Nữ nói,
công tôn tiên sinh, chúng tôi xin nói rõ trước, hai chúng tôi đơn đã độc đấu với tiên sinh, đều không phải là đối thủ. Bây giờ hai đánh một, hóa ra chúng tôi chiếm lợi thế. Chúng tôi thực tình không muốn đối địch với tiên sinh, cũng không muốn tranh thắng bại với tiên sinh để làm gì cả. Chỉ mong tiên sinh đừng ngăn cản, chúng tôi nhận thua và đa tạ tiên sinh.
Công tôn cốc chủ cười khẩy nói, thắng được đao kiếm trong tay ta, ta sẽ để cho hai ngươi xử trí. Còn nếu các ngươi thua, thì hôn ước cứ làm như đã định.
Tiểu Long Nữ cười nhạt nói, chúng tôi mà thua, thì hai chúng tôi sẽ bỏ mạng ở nơi sơn cốc này.
Công tôn cốc chủ không nói thêm, cây kim đao trong tay trái tức thì vung chém về phía Dương Quá. Dương Quá giơ kiếm, sử chiêu Bạch Hạc Lượng Xí, là kiếm pháp chính tông của phái Toàn Chân. Công tôn cốc chủ nghĩ, chiêu này tuy pháp độ nghiêm cẩn, cũng chỉ là bình ổn mà thôi. Thanh hắc kiếm bên tay phải đâm thẳng tới đầu vai chàng, như thế là đao kiếm cùng tấn công Dương Quá. Chưa để ý đến Tiểu Long Nữ, Dương Quá ngưng thần ứng chiến, nghiêm thủ môn hộ tiếp liền ba chiêu. Tiểu Long Nữ đợi cốc chủ sử xong ba chiêu mới chĩa kiếm tiến lên. Công tôn cốc chủ không dùng kim đao đối phó với nàng, thế lai thế quá nhanh mới dùng thanh hắc kiếm đỡ gạt, chiêu số rõ ràng có ý nhường nhịn.
Kim Luân Pháp Dương xem bảy tám chiêu mỉm cười nói, công tôn cốc chủ à, cứ thương hoa tiếc ngọc như vậy chỉ e sẽ nguy to đó.
Công tôn cốc chủ nói, đại hòa thượng, nếu lão còn xem thường tại hạ thì cứ đợi cuối trận hẳn hay, bây giờ chớ phí công chỉ điểm.
Nói đoạn dùng đao kiếm tạo tiếng gió mạnh dần trong đại sảnh.
Lại đấu vài hiệp, Dương Quá sử chiêu hoành hành mạc bắc trong kiếm pháp phái Toàn Chân. Tiểu Long Nữ sử chiêu thái bút họa mi của phái Ngọc Nữ kiếm pháp. Chiêu số của hai người hợp thành một chiêu liêm hạ sơ trang thuộc Ngọc Nữ tố tâm kiếm pháp.
Công tôn cốc chủ hơi lạ, dùng hắc kiếm gạt trường kiếm của Dương Quá, dùng kim đao thủ ngang trước mặt. Kiếm của Tiểu Long Nữ chém tới trán cốc chủ, choang một tiếng, đao kiếm đụng nhau, lưỡi kim đao bị mẻ một tiếng.
Người xem hết thảy đều kinh ngạc, không ngờ thanh kiếm cùng bình thường lại lợi hại như vậy. Dương Quá và Tiểu Long Nữ cũng bất ngờ. Họ chọn hai thanh kiếm này chỉ vì thích tên gọi của nó, ai ngờ lại vớ được bảo kiếm. Thế là tinh thần đại chấn, song kiếm ao ạt tấn công.
Công tôn cốc chủ cũng thầm kinh ngạc, Liễu muội và tên tiểu tử võ công đều không bằng ta, hai người hợp lực ta chẳng ngại gì, tại sao song kiếm hợp bích lại lợi hại như thế? Xem chừng lão hòa thượng kia nói không sai. Nếu hôm nay ta bị hai người này đánh bại thì
nghĩ tới đây, kim đao hữu công, hắc kiếm tả kích.
Công tôn cốc chủ sử dụng đến tuyệt học bình sinh, âm dương đảo loạn nhẫn pháp. Hắc kiếm vốn âm nhu, lúc này đột nhiên chém mạnh, biến thành đao pháp dương cương. Còn cây kim đao lưỡi cưa nặng nề, lại đánh nhứ chọc nhẹ, theo kiểu kiếm pháp linh động, đao thành kiếm, kiếm biến đao, thật là kỳ ảo muôn phần.
Kim Luân Pháp Dương, Tiêu Tương Tử, Doãn Khắc Tây, ba người đều kiến thức quảng bác, nhưng cái môn đảo ngược âm dương song nhẫn về đao pháp và kiếm pháp thế này thì họ chưa từng thấy, chưa từng nghe. Mã Quan Tá kêu lên,
cha, lão cốc chủ già đời gớm thiệt á, có công phu cổ quái gì vậy hả? À, lão già đúng là gừng càng già càng cay mà.
Công tôn cốc chủ bất quá chỉ 40 tuổi, chưa thể gọi là già. Hôm nay,
định bái đường thành thân với Tiểu Long Nữ. Bây giờ cứ bị kẻ khác gọi lão này lão nọ, trong bụng làm sao không tức. Nhưng hiện tại chưa có thời gian đối phó với Mã Quan Tá, phải dốc toàn lực thi triển môn võ công hắn đã khổ luyện hơn 20 năm nay, quyết ý đánh bại Dương Long hai người, rồi sẽ tính sau.
Dương Quá và Tiểu Long Nữ song kiếm hợp bích, đang dần dần chiếm thế thượng phong. Nhưng đối phương bỗng nhiên đao kiếm thác loạn, chiêu số kỳ dị, hai người không khỏi chân tay luống cuống, lập tức liên tiếp gặp hiểm chiêu. Dương Quá thấy uy lực của thanh hắc kiếm mạnh hơn kim đao, bèn đón đỡ các đòn kiếm để Tiểu Long Nữ chống đỡ kim đao, nghĩ thầm: thanh kiếm của nàng chiếm được lợi thế, kim đao không dám đụng vào kiếm thục nữ thì nàng không bị nhiều nguy hiểm. Nhưng nếu làm thế thì hai người sẽ thành ra độc lập tác chiến, Ngọc Nữ tố tâm kiếm pháp giảm hẳn uy lực. Công Tôn Cốc Chủ cả mừng, dùng kiếm chém mạnh 3 nhát, cây đao bên tay trái cũng sử 4 chiêu, định dương châm, hư tức phân kim, kinh kha thích tần, cửu phẩm liên đài. 4 chiêu phiêu vật lưu chuyển, phối hợp với 3 nhát chém của thanh kiếm theo lối đao pháp. Dương Quá chỉ gắng gượng chống đỡ. Tiểu Long Nữ tâm ý rối loạn, muốn dùng kiếm chém kim đao, nhưng cây kim đao như thế phượng bay, kiếm chém không tới. Dương Quá biết không ổn, liều mạng sử chiêu Mã Tự Lạc Hoa trong kiếm pháp toàn chân, đưa mũi kiếm chớt lên tiếp đỡ cả đao lẫn kiếm của đối phương. Tiểu Long Nữ liền thu kiếm về che ngực cho Dương Quá. Thế là hai người lại trở về Ngọc Nữ tố tâm kiếm pháp. Điều cốt yếu của bộ kiếm pháp này là hai người sử kiếm phải một lòng như nhau, vì nhau. Chiêu của Dương Quá là xả thân cứu người, chính là tâm pháp tối cao của kiếm thuật. Tiểu Long Nữ thấy chàng lăn xả cứu mình, không thủ môn hộ, sợ chàng bị hại, vội giơ kiếm bảo vệ thay cho chàng. Thế là hai người tuy không thủ mà đều là thủ, uy thế của song kiếm lại tăng lên. Đấu thêm mấy chiêu, Công Tôn Cốc Chủ trán đã lấm tấm mồ hôi, đao kiếm chống đỡ có phần lúng túng, bại trận đã rõ. Tiểu Long Nữ và Dương Quá càng đánh càng thuận tay. Dương Quá tay trái miết kiếm quyết, tay phải đâm kiếm vào sườn trái của địch. Tiểu Long Nữ tay giữ chui kiếm, giơ kiếm lên, chiêu này gọi là cử án tề mi. Lòng nàng tràn đầy nhu tình mật ý, âu yếm ngoảnh nhìn Dương Quá, đột nhiên ngực như bị chùy sắt giáng mạnh, ngón tay bên phải nhấc buốt, tưởng chừng không cầm nổi kiếm được nữa, bất giác tái mặt nhảy lùi 3 bước. Công Tôn Cốc Chủ cười khẩy nói: "À, hoa tình, hoa tình đó mà." Hắn mừng thầm, song cũng ghen tức. Tiểu Long Nữ không hiểu ý, Dương Quá thì biết chất độc của hoa tình phát tác. Hồi nãy trong kiếm thất, nàng bị gai hoa tình đâm vào ngón tay. Bây giờ tình cảm dâng trào, lập tức bị đau đớn. Chàng đã bị khổ tương tự nên rất thương Tiểu Long Nữ, dịu dàng hỏi: "Đau lắm phải không?" Công Tôn Cốc Chủ thừa cơ gấp gấp tấn công Dương Quá một trận. Tiểu Long Nữ đã bớt đau, giờ kiếm tiến lại, Dương Quá bảo nàng: cô cứ nghỉ thêm chút nữa đi." Đâu ngờ cơn nhu tình vừa dâng lên, ngón tay chàng cũng lại đau nhói. Công Tôn Cốc Chủ thừa dịp Dương Quá sơ hở, hắc kiếm chém gấp, keng một tiếng, thanh kiếm quân tử của Dương Quá bị văng xuống đất. Công Tôn Cốc Chủ tức thì chĩa mũi kiếm tới trước ngực chàng. Tiểu Long Nữ cả kinh lao tới cứu, nhưng kim đao của hắn không để cho nàng tiếp cận. Công Tôn Cốc Chủ quát: "Tóm cổ tên tiểu tử cho ta." 4 đệ tử áo xanh dâng lệnh tung lưới chụp xuống người Dương Quá, quấn lại mấy vòng. Công Tôn Cốc Chủ hỏi: "Liễu muội à, Liễu muội định thế nào?" Tiểu Long Nữ biết một mình nàng không thể địch nổi hắn, bèn quăng kiếm thục nữ xuống đất. Chỉ nghe cạch một cái, kiếm thục nữ và kiếm quân tử tự nhảy lại gần rồi hút dính vào nhau. Thì ra hai thanh kiếm này đều có nam châm cực mạnh. Tiểu Long Nữ nói: "Kiếm mà còn như thế, người há không bằng kiếm sao?" Cốc Chủ cứ việc
giết hai chúng tôi đi.
Công Tôn Cốc Chủ nói, muội hãy theo ta. Hắn chắp tay nói với bọn Kim Luân Pháp Dương, xin chờ cho. Rồi hắn đi vào nội đường, bốn đệ tử Khiên Dương Quá nằm trong lưới theo sau. Tiểu Long Nữ cũng đi theo họ. Mã Quan Tá nói, Đại Hòa Thượng, Tiêu Huynh, chúng ta hãy tìm cách cứu người. Kim Luân Pháp Dương mỉm cười không đáp. Tiêu Tương Tử cười khẩy nói, Mã Huynh liệu có địch nổi lão ta không mà đòi cứu chứ, hả? Mã Quan Tá dò đầu bứt tai chưa nghĩ ra cách gì, chỉ nói, thì địch không nổi cũng phải đánh chứ, địch không nổi cũng phải đánh mới được. Công Tôn Cốc Chủ hiên ngang đi vào một gian thạch thất nhỏ hẹp nói, ngắt Hoa Tình đem vào đây. Dương Quá và Tiểu Long Nữ đã quyết ý cùng chết, hai người nhìn nhau mỉm cười, chẳng buồn để tâm đến việc Công Tôn Cốc Chủ làm gì, nói gì. Lát sau, từ cửa phòng tràn vào mùi hoa thơm ngây ngất, hai người nhìn ra, thấy mười mấy đệ tử áo xanh mang vào những bông hoa tình ngũ sắc. Nổi bật, màu đỏ tươi và màu vàng chanh, họ đeo các bao tay bằng da bò, để khỏi bị gai hoa tình đâm vào tay. Công Tôn Cốc Chủ hất tay phải lạnh lùng nói, ném xuống người tên tiểu tử này đi. Lập tức toàn thân Dương Quá như bị hàng ngàn con ong đốt, tứ chi bách mạch đau nhức khó chịu, phải kêu rống lên. Tiểu Long Nữ vừa thương chàng vừa căm tức quát lớn với Công Tôn Cốc Chủ, ngươi dở trò gì vậy hả? Nàng bước tới định hất các bông hoa tình ra khỏi người Dương Quá. Công Tôn Cốc Chủ giơ tay cản lại nói, Liễu muội, hôm nay lẽ ra là ngày ta với muội động phòng hoa chúc, lại bị tên tiểu tử này xông vào phá đám. Ta và hắn vốn không quen biết, không thù oán gì. Hơn nữa, hắn là người quen cũ của muội, chỉ cần hắn giữ phép tắc tân khách, đương nhiên ta sẽ dùng lễ mà đãi. Bây giờ việc đến nước này rồi thì... Hắn hất tay, các đệ tử lui cả ra ngoài rồi nói tiếp, là phúc hay họa hoàn toàn tùy muội đó. Dương Quá bị gai hoa tình dây quanh đâm vào người đau đớn vô cùng, nhưng không muốn để Tiểu Long Nữ phải khổ sở vì mình, nên chỉ nghiến răng im lặng, không để ý nghe Công Tôn Cốc Chủ nói gì. Tiểu Long Nữ thì nhìn thần tình khổ sở của Dương Quá, vừa cảm thấy thương chàng quá đỗi, tức thì ngón tay lại nhấc buốt vì chất độc của hoa tình phát tác. Nàng nghĩ mình bị gai hoa tình đâm 2-3 chỗ mà đã đau như thế, chàng bị hàng trăm cái gai đâm, làm sao mà chịu nổi. Công Tôn Cốc Chủ đoán biết tâm ý nàng, nói, Liễu muội, ta thành tâm thành ý muốn kết mối lương duyên trăm năm với muội. Đối với muội, ta chỉ có lòng ái mộ tuyệt không tà ý, điều đó hẳn muội đã biết rõ. Tiểu Long Nữ gật đầu buồn bã nói, tiên sinh đối với tiểu nữ rất tốt, chưa nói đến chuyện có ơn cứu mạng. Hai tuần qua, tiên sinh lúc nào cũng tỏ ra ân cần chu đáo, chỉ sợ làm cho tiểu nữ không vui lòng. Nàng cúi đầu, thở dài não nuột nói, Công Tôn tiên sinh, bữa đó, phải chi tiên sinh đừng gặp tiểu nữ ngoài Hoang Sơn. Không cứu mạng tiểu nữ, cứ để tiểu nữ chết đi, không ai hay biết. Có phải là cả ba chúng ta đều dễ chịu hơn không? Tiên sinh cưỡng ép tiểu nữ thành thân với tiên sinh, thừa biết tiểu nữ sẽ suốt đời buồn khổ, vậy thì có hay ho gì cho tiên sinh kia chứ? Công Tôn Cốc Chủ hai lông mày lại từ từ dựng ngược, nói gằn giọng rành mạch từng lời, ta xưa nay nói một là một, nói hai là hai, quyết không cho phép kẻ nào khinh thường vũ nhục. Muội đã đáp ứng thành thân với ta mà, thì phải thành thân chứ. Còn chuyện sướng hay khổ, thế sự vốn khó đoán. Việc ngày mai, ai biết thế nào, chờ đó sẽ biết sau. Công Tôn Cốc Chủ phẩy tay áo nói, kẻ này bị gai hoa tình đâm khắp người rồi. Cứ sau mỗi canh giờ, cái đau lại tăng một phần. 36 ngày sau thì toàn thân sẽ đau nhức mà chết. Trong vòng 12 canh giờ, ta có diệu dược bí truyền chữa khỏi. Chứ sau một ngày đêm thì thần tiên cũng khó mà cứu. Hắn sống hay chết là tùy ở Liễu Muội đó. Nói xong, hắn thong thả đi ra, mở cửa ngoảnh đầu lại, nói: Nếu muội thà để cho hắn đau đớn rồi chết á, thì muội cứ ở đây mà coi hắn ra sao trong 36 ngày. Muội có thể yên tâm là ta quyết sẽ không gia hại muội. Trong vòng 12 canh giờ, nếu muội hồi tâm chuyển ý, chỉ cần nói một tiếng ta sẽ đem giải dược cứu sống hắn ngay. Nói đoạn, định bước ra khỏi phòng. Tiểu Long Nữ thấy Dương Quá toàn thân run rẩy, cắn môi đến bật máu. Đôi mắt vốn sáng long lanh, giờ đây đờ dại hẳn đi. Nghĩ đến nỗi đau nhức đang ghê gớm, vậy mà cứ sau mỗi canh giờ, cái đau lại tăng một phần, phải chịu đựng 36 ngày. Chỉ e dưới địa ngục cũng không có hình phạt nào khủng khiếp hơn thế. Nàng bèn nghiến răng nói:
Công tôn cốc chủ, tiểu nữ đáp ứng thành thân với tiên sinh. Tiên sinh mau thả chàng ra, đưa thuốc cứu chàng ngay.
Công tôn cốc chủ một mực truy bức, chỉ cốt ép tiểu long nữ nói câu vừa rồi. Nhưng nghe nàng nói, hắn vừa mừng vừa ghen tức, biết rằng từ nay trở đi, thiếu nữ này đối với mình chỉ có lòng oán hận, chứ không có nửa phần tình ý. Bèn gật đầu, nói: Được, Liễu Muội biết hồi tâm chuyển ý là tốt cho mọi người. Đêm nay, hai ta động phòng hoa chút. Sáng mai, ta sẽ đem giải dược cứu hắn.
Tiểu Long Nữ nói: Tiên sinh hãy cứu người trước đã.
Công tôn cốc chủ thở dài nói: Liễu Muội à, Liễu Muội coi thường ta quá. Dễ gì được muội đáp ứng kia chứ. Muội không hề chân tâm tình nguyện. Ta có ngu mấy cũng thừa biết. Tội gì ta phải trị thương cho hắn trước chứ.
Nói rồi, hắn quay người đi ra khỏi phòng. Tiểu Long Nữ và Dương Quá nhìn nhau, ảm đạm không nói gì. Dương Quá chậm rãi nói:
Cô, Quá Nhi được cô khuyên tâm tương ái. Dù ở nơi chính suối, cũng vui sướng vô cùng. Cô, hãy đánh cho Quá Nhi một chưởng chết luôn đi.
Tiểu Long Nữ nghĩ, mình đánh chết chàng rồi tự tận theo. Thế là giơ tay lên tìm giận nội kình. Dương Quá mỉm cười, một quan nhu hòa âu yếm nhìn nàng nói nhỏ:
Thì đây có khác gì lúc hai ta động phòng hoa chút kia chứ.
Tiểu Long Nữ nhìn thần thái thanh thản của chàng thầm nghĩ:
Một lang quân tuấn tú như vậy, sao ông trời nỡ tàn nhẫn bắt chàng phải chết oan chết uổng. Ngực đột nhiên nong nóng, cổ họng ngòn ngọt tựa hồ sắp thổ huyết, kình lực ở cánh tay lập tức tiêu tan. Nàng đột nhiên xà xuống ôm lấy Dương Quá, để cho hàng trăm chiếc gai hoa tình đâm vào người mình. Nàng nói:
Quá Nhi, hai ta cùng chịu khổ với nhau.
Chợt nghe có tiếng của công tôn cốc chủ ở sau lưng: Ôi trời, muội.
Rồi hắn lạnh lùng nói: Tội gì mà muội phải khổ như vậy.
Muội bị đau đớn thì nỗi đau trên người hắn có giảm bớt được chút nào đâu chứ, hả?
Tiểu Long Nữ âu yếm nhìn Dương Quá, quay người đi ra cửa không ngoảnh lại nữa. Công tôn cốc chủ nói với Dương Quá:
Dương huynh đệ, cố chịu 10 canh giờ nữa, ta sẽ đem linh dược tới cứu. Trong 10 canh giờ, chỉ cần ngươi đừng khởi động tình dục, tuy có đau đớn, nhưng cũng vẫn chịu được đó.
Nói xong hắn bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại, bỏ đi. Dương quá, thể xác và tinh thần đều đau đớn khổ sở nghĩ. Mọi nỗi đau khổ từ trước tới giờ, so với nỗi khổ này, đều chẳng là gì. Gã cốc chủ tàn bạo như vậy, ta làm sao chịu chết để cho hắn tùy ý hành hạ cô? Huống hồ mối thù giết cha chưa trả. Há có thể để cho hai kẻ Quách Tĩnh Hoàng Dung giả nhân giả nghĩa hành ác mà không bị báo ứng hay sao? Chàng nghĩ tới đây, bất giác nhiệt huyết dâng lên, tinh thần hăng hái. Không thể chết, bất kể thế nào cũng không được chết. Dù cô có thành phu nhân của cốc chủ, ta cũng sẽ cứu nàng. Ta còn phải khổ luyện võ công, trả thù cho cha mẹ nữa chứ. Thế là chàng nghiến răng ngồi dậy, xếp bằng tròn. Tuy vướng tấm lưới không thể ngồi đúng tư thế, song vẫn đưa khí xuống đan điền, bắt đầu dụng công. Sau hơn 2 canh giờ, đã sang buổi chiều, một đệ tử áo xanh bưng một cái dĩa lên, có 4 cái bánh bao tới, nói: hôm nay là ngày đại hỷ tân hôn của cốc chủ, người cũng được một bữa no nê đây. Gã đặt dĩa bánh bên cạnh tấm lưới, tay hắn mang bao tay bằng vải thô dày để khỏi bị gai hoa tình đâm phải. Dương quá thò tay ra ngoài lưới, ăn hết cả 4 cái bánh, nghĩ: ta phải đấu với gã tặc cốc chủ đến cùng, không thể hủy hoại thân mình. Gã đệ tử cười, nói: xem ra ngươi vẫn ăn ngon miệng lắm. Bỗng cửa phòng thoáng bóng áo xanh, thêm một đệ tử áo xanh nữa, người ấy lẳng lặng tới sau lưng gã thứ nhất, giáng mạnh một quyền vào bối tâm gã. Gã chưa biết ai vào, đã bị đòn ngất đi. Dương quá thấy người kia chính là Công Tôn Lục Ngạc thì ngạc nhiên nói: cô nương, ủa, sao cô nương? Công Tôn Lục Ngạc quay ra đóng cửa lại rồi nói nhỏ: Dương đại ca, thấp giọng thôi, muội đến cứu huynh nè. Nàng cởi nút buộc lưới, gỡ các bông hoa tình, giúp Dương quá ra khỏi lưới. Tay nàng mang bao bằng vải thô, Dương quá nói: nhưng mà nếu lệnh tôn biết việc này thì... Công Tôn Lục Ngạc nói: thì muội nhận hình phạt là cùng chứ gì, không sao đâu. Nàng nhét một bông hoa tình vào miệng gã đệ tử kia để khi tỉnh lại hắn không thể kêu cứu, rồi trùm tấm lưới lên người y, rải hoa tình lên trên rồi mới nói: Dương đại ca, nếu có ai vào đây, đại ca hãy tạm núp sau cánh cửa. Bây giờ muội tới đan phòng lấy thuốc giải độc cho đại ca nha. Dương quá cảm kích, biết việc làm này của nàng là phạm vào nguy hiểm lớn. Chàng mới quen nàng chưa đầy 1 ngày, vậy mà nàng dám phản lại cha tới cứu mình, bèn nói: cô nương, tại hạ. Chàng xúc động, nghẹn ngào, nói không nên lời. Công Tôn Lục Ngạc mỉm cười, nói: đại ca, chờ cho một chút, muội sẽ trở lại ngay. Nói đoạn bước ra khỏi phòng. Dương quá ngẩn ngơ xuất thần. Tại sao nàng lại đối xử tốt với ta như vậy chứ? Ta tuy gặp bất hạnh, từ nhỏ bị người đời khinh khi, nhưng số người chân tâm tử tế với ta cũng không ít. Cô thì khỏi nói. Nào Tôn bà, nào Hồng lão ban chủ, nào nghĩa phụ Âu Dương Phong, nào Hoàng đảo chủ, rồi còn Trình Anh, Lục Vô Song, bây giờ là Công Tôn Lục Ngạc, toàn là những người chân tình thương mến ta. Số phận ta chắc là kỳ lạ lắm. Nếu không, tại sao có người đối tốt với ta thì rất tốt, mà có kẻ đối ác với ta thì cực ác? Chàng không nghĩ rằng đó là vì tính nết của mình mà ra. Chàng thấy ai nói không hợp thì coi họ như kẻ thù, thấy ai hợp ý thì hết mực chân thành với họ, nên càng được họ đối xử tử tế. Đợi hồi lâu vẫn không thấy Công Tôn Lục Ngạc trở lại, Dương quá càng lúc càng nóng ruột. Ban đầu còn đoán đan phòng có người, nhất thời chưa tiện lấy trộm giải dược. Sau đó càng lâu, chàng nghĩ nếu nàng không lấy được thuốc thì cũng quay lại báo cho biết, xem chừng có chuyện chẳng lành rồi. Nàng vì ta xông pha nguy hiểm, Lẽ nào ta không tìm cách cứu nàng? Thế là chàng hé cửa nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài yên ắng không một bóng người, chàng bèn lẻn ra, nhưng chưa biết Công Tôn Lục Ngạc bị hãm thân ở chỗ nào. Đang hoang mang, bỗng nghe tiếng chân ở một góc nhà. Dương Quá vội nép mình nấp vào một góc khác, thấy hai đệ tử áo xanh sánh vai nhau, mỗi gã cầm một cây gậy là công cụ hành hình. Dương Quá cả giận nghĩ, cô thà chết không khuất phục. Lão cốc chủ lại định dùng hình phạt cưỡng bức nàng. Bèn nhẹ bước bám theo hai đệ tử kia. Hai gã đó không hề phát giác, cứ đi vòng qua mấy dãy hành lang dài, tới trước cửa một thạch thất nói to. Khải bẩm cốc chủ, kinh trượng đã được mang tới. Rồi cả hai bước vào trong. Dương Quá trống ngực đập dồn. Chàng thấy ở mé đông thạch thất có cửa sổ. Bèn tới đó, ghé mắt nhìn vào, thấy Công Tôn Lục Ngạc đang đứng cúi đầu trước mặt cha. Có hai đệ tử áo xanh cầm kiếm kèm hai bên. Công Tôn cốc chủ ngồi ghế, nhận hai cây kinh trượng lạnh lùng nói. Ngạc Nhi, ngươi là cốt nhục thân sinh của ta, sao lại phản bội ta chứ hả? Công Tôn Lục Ngạc cúi đầu không trả lời. Công Tôn cốc chủ nói, người thích cái tên tiểu tử họ Dương, ta há không biết sao? Ta đã nói là sẽ tha cho hắn, ngươi hà tất phải lo cuống lên? Ngày mai để ta bảo với hắn là ta sẽ gả ngươi cho hắn, như vậy được chưa? Dương Quá làm gì mà không biết Công Tôn Lục Ngạc có tình ý với mình, nhưng lúc này nghe người khác công khai nói ra cũng cảm thấy xốn xang. Công Tôn Lục Ngạc cúi đầu im lặng, lát sau ngẩng lên nói rành rọt. Gia gia bây giờ chỉ nghĩ đến hôn lễ của mình, đâu còn nhớ gì đến hài nhi. Công Tôn cốc chủ hừ một tiếng không trả lời. Công Tôn Lục Ngạc nói tiếp. Đúng vậy, hài nhi ngưỡng mộ Dương đại ca là người chính phái, có tình có nghĩa. Nhưng hài nhi biết trong lòng chàng chỉ có một người là Long cô nương thôi. Sở dĩ hài nhi cứu chàng là vì thấy gia gia làm những điều không nên làm, chứ không có ý gì khác hết. Dương Quá hết sức cảm động, nghĩ, tặc cốc chủ xấu xa tàn bạo, không ngờ lại có được cô con gái nhân nghĩa đến như vậy. Công Tôn cốc chủ lạnh lùng nói, vậy ngươi thử nói xem, ta là người không chính phái, vô tình vô nghĩa phải không? Công Tôn Lục Ngạc nói, hài nhi làm sao dám nói gia gia như vậy, có điều là... Công Tôn cốc chủ hỏi, có điều là sao? Công Tôn Lục Ngạc nói, Dương đại ca bị chừng đó cái gai hoa tình đâm vào người, đau đớn làm sao chịu nổi. Gia gia đại ân đại đức, hãy cứu chàng đi. Công Tôn cốc chủ cười khẩy nói, cứu hắn hay tha cho hắn, ta tự biết phải làm gì, không cần ngươi đa sự. Công Tôn Lục Ngạc cúi đầu ngẫm nghĩ, tự hồ cân nhắc xem nên nói câu gì. Cuối cùng nói với vẻ kiên nghị, gia gia, hài nhi chịu đại ơn sinh thành dưỡng dục của gia gia, còn Dương đại ca chỉ là người ngoài mới quen, khi nào mà hài nhi lại đi giúp chàng ta chứ? Nếu quả thật ngày mai gia gia cho chàng giải dược và thả chàng đi, thì hà tất hài nhi phải mạo hiểm đột nhập vào đan phòng? Công Tôn cốc chủ gằn giọng hỏi, vậy ngươi lẻn vào đó làm gì? Công Tôn Lục Ngạc nói, hài nhi biết gia gia không có thiện ý với chàng ta, sau khi cưỡng bức Long cô nương thành thân với mình, gia gia sẽ dùng độc kế hại chết Dương đại ca, để Long cô nương không còn nghĩ đến chàng ta nữa. Công Tôn cốc chủ đôi lông mày dần dần dựng ngược, lạnh lùng nói, đúng là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà.
nuôi cho ngươi lớn tới chừng này. Không ngờ, hôm nay ngươi lại cắn ta. Đưa ra đây.
Nói đoạn, y chìa tay ra. Công Tôn Lục Ngạc nói, gia gia muốn cái gì?
Công Tôn Cốc Chủ nói, đừng có giả bộ không biết. Tuyệt tình đơn giải độc hoa tình ngươi đã lấy đâu rồi? Đưa cho ta.
Công Tôn Lục Ngạc nói, hài nhi không hề lấy.
Công Tôn Cốc Chủ đứng dậy hỏi, vậy thì thuốc đi đâu?
Dương Quá nhìn trong nhà, chỉ thấy trên bàn trong tủ bày đầy các bình dược. Trên tường treo vô số thảo dược khô. Ở phía tây có ba lò luyện thuốc đặt thành một hàng. Gian này gọi là đan phòng. Nhìn thần tình của Công Tôn Cốc Chủ, thì hôm nay Công Tôn Lục Ngạc khó thoát bị phạt nặng chỉ nghe nàng nói.
Gia gia, hài nhi vào đan phòng đúng là để lấy tuyệt tình đơn cứu Dương đại ca. Nhưng tìm chán chê cũng không thấy. Chứ nếu thấy, đã chẳng để gia gia phát giác.
Công Tôn Cốc Chủ gằn giọng nói,
nơi cất giấu thuốc cực kỳ cơ mật, người ngoài đều ở đại sảnh không rời đó nửa bước. Tuyệt tình đơn đột nhiên biến mất, chẳng lẽ nó có chân tự đi hay sao chứ hả?
Công Tôn Lục Ngạc quỳ xuống khóc nói,
gia gia, xin gia gia tha mạng cho Dương đại ca. Chứ cần dặn chàng, sau khi rời khỏi sơn cốc vĩnh viễn không được phép trở lại là được rồi mà.
Công Tôn Cốc Chủ cười nhạt nói,
nếu tính mạng của ta bị nguy cấp thì người vị tất chịu cầu xin kẻ khác như thế không?
Công Tôn Lục Ngạc không nói, chỉ ôm lấy hai đầu gối của cha. Công Tôn Cốc Chủ nói,
người đã lấy trộm tuyệt tình đơn, lại còn xin ta tha mạng cho hắn hả? Được, ngươi không chịu nhận, cái đó thì tùy ngươi. Ngươi sẽ bị nhốt ở đây một ngày. Ngươi tuy lấy trộm giả dược của ta, song không đưa vào miệng tên tiểu tử ấy được, cũng chỉ uổng công vô ích. 12 canh giờ sau, ta sẽ thả ngươi.
Nói đoạn, hắn đi ra cửa. Công Tôn Lục Ngạc nghiến răng gọi,
gia gia.
Công Tôn Cốc Chủ hỏi, ngươi còn muốn gì?
Công Tôn Lục Ngạc chỉ bốn đệ tử áo xanh nói, gia gia, hãy bảo họ đi ra ngoài đi.
Công Tôn Cốc Chủ nói, trong sơn cốc của ta, tất cả một lòng, không có chuyện gì phải giấu họ.
Công Tôn Lục Ngạc đỏ mặt rồi tái mặt lại, nói,
được, gia gia không tin con gái của gia gia, vậy hãy nhìn xem trên người hài nhi có đơn dược hay không.
Nói rồi, nàng cởi áo, cởi luôn cả quần ra. Công Tôn Cốc Chủ vội hất tay, đuổi bốn đệ tử ra ngoài. Trong giây lát, trên người Công Tôn Lục Ngạc chỉ còn đồ lót, quả nhiên không giấu vật gì cả.
Dương Quá ở ngoài cửa sổ, nhìn thấy toàn thân nàng trắng ngần, trong lòng không khỏi bồi hồi. Chàng là thiếu niên nam tử, Công Tôn Lục Ngạc thân hình nảy nở đầy đặn, dung mạo xinh xắn. Vừa nhìn nàng, chàng cảm thấy huyết mạch rộn ràng nhưng lập tức nghĩ. Nàng vì muốn cứu mạng ta mới không ngần ngại cởi bỏ y phục.
Dương Quá ơi là Dương Quá, nếu ngươi còn nhìn nàng thì không bằng loài cầm thú. Chàng vội nhắm mắt lại, nhưng tâm thần hơi bấn loạn, vô ý để trán cụm nhẹ vào cửa sổ một cái. Tiếng cụm phát ra rất nhẹ, nhưng cũng đủ để Công Tôn Cốc Chủ nhận biết. Hắn đến bên ba lò thuốc, kéo cái lò ở giữa ra, đẩy cái lò ở phía đông vào giữa, đẩy cái lò ở phía tây sang đông, rồi đẩy cái lò vốn ở giữa sang phía tây nói.
Đã thế, ta cho phép ngươi cứu mạng tên tiểu tử ấy vậy.
Công Tôn Lục Ngạc cả mừng, quỳ xuống vái cha run run nói.
Gia gia, gia gia.
Công Tôn Cốc Chủ trở lại ngồi trên chiếc ghế sát tường nói.
Quy củ trong sơn cốc thế nào ngươi biết rồi. Tự tiện lẻn vào đan phòng sẽ bị phạt như thế nào?
Công Tôn Lục Ngạc cúi đầu nói.
Phải bị xử tử.
Công Tôn Cốc Chủ thở dài, nói.
Ngươi tuy là thân sinh nữ nhi của ta, nhưng cũng không thể vi phạm quy củ được. Nói đoạn, hắn rút kiếm giơ lên, nói: Ngạc Nhi, nếu từ giờ ngươi không cầu xin cho tên tiểu tử họ Dương, thì ta sẽ tha mạng cho ngươi. Ta chỉ được phép tha mạng cho một người. Vậy, tha cho ngươi, hay là tha cho hắn thì nói.
Công Tôn Lục Ngạc thấp giọng đáp:
Tha cho chàng.
Công Tôn Cốc Chủ nói:
Được.
Con gái của ta thật là đại nhân, đại nghĩa, hơn hẳn cha của nó nhiều đó.
Nói xong, dùng kiếm chém xuống đầu nàng. Dương Quá cả kinh kêu to: Hãy khoan!
Chàng từ ngoài cửa sổ vừa phi thân vào, vừa nói: Hãy giết ta đi!
Chân phải của chàng vừa chạm đất, đang định giơ tay chộp lấy cổ tay của Công Tôn Cốc Chủ, không cho thanh kiếm chém xuống, thì đột nhiên cảm thấy dưới chân hẩn hụt như đạp vào chỗ trống. Chàng thầm biết có chuyện, vội đề chân khí cố sứ người lên trên. Công Tôn Cốc Chủ dùng tay đẩy mạnh vào vai Công Tôn Lục Ngạc, khiến nàng loạn choạng lùi về phía sau, đụng vào người Dương Quá. Dương Quá đang đáp xuống, vừa lúc Công Tôn Lục Ngạc đụng vào chàng, thế là hai người cùng rơi thẳng xuống. Chỉ thấy dưới chân trống không, rồi mấy chục trượng vẫn chưa chạm đất. Dương Quá tuy kinh hoàng nhưng vẫn muốn cứu mạng Công Tôn Lục Ngạc, liền dùng hai tay ôm ngang lưng nàng đỡ lên. Trước mắt tối om, không biết rơi đi đâu. Bên dưới là rừng đao biển kiếm hay loạn thạch cự nham. Đang nghĩ thì ầm một tiếng, hai người rơi xuống nước chìm nhanh. Thì ra bên dưới đan phòng có một cái vực sâu.